kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Ta nay vui họp nhau nơi bến sông, nơi chân Thiên Sứ hay lại vắng, nơi đây sông dường lưu ly rất trong, tuôn chảy tràn từ chốn thiên đàng. Ta nay nhóm nhớ bên sông này, khiến sông thật xinh trao ra từ ngôi trời cao. Ta nay chung vui với thánh nhân
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, một số loại thực phẩm kết hợp với nhau có tác dụng chống ung thư đã được rất nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học chứng minh trong vài thập kỷ qua. Theo nghiên cứu, thì sự kết hợp thực phẩm tạo ra sức mạnh tổng hợp, trong đó các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, chẳng hạn như vitamin, khoáng chất, kết hợp lại với nhau làm việc tốt hơn khi mà chúng hoạt động riêng lẻ. Nhờ đó khả năng ngăn ngừa ung thư cũng được tối ưu hơn. Và sau đây là những thực phẩm khi kết hợp với nhau có khả năng chống ung thư. Đầu tiên đó chính là nghệ và hạt tiêu đen. Một nghiên cứu của trường Đại học Mỹ phát hiện ra rằng hạt tiêu đen ngăn ngừa các khối u ung thư vú. Hạt tiêu đen với bất kỳ thực phẩm có chứa bột nghệ sẽ làm tăng tác dụng của curcumin. Nhiều nghiên cứu cho thấy nghệ có chứa chất chống ung thư và chống viêm do thành phần curcumin trong nó. Curcumin đã được chứng minh để ngăn ngừa ung thư dạ dày, gan, phổi và ung thư vú. Berberine, thành phần có trong gia vị hạt tiêu đen, cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư. Thứ hai đó chính là trà và chanh. Trà là thức uống có hàm lượng chất chống oxy hóa polyphenol cao, bao gồm catechin và flavonoid. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một ly trà xanh có chứa lượng flavonoid gần như bằng 5 ly rượu vang đỏ hoặc là 9 quả táo. Catechin là một chất chống ung thư đặc biệt mạnh. Tuy nhiên, nó thường chỉ được hấp thụ khoảng 20% sau khi tiêu hóa. Các nhà khoa học đã cho thấy thêm chanh vào trà xanh cho phép khả năng hấp thụ catechin sau khi tiêu hóa lên tới 80%. Nhờ đó, hiệu quả chống ung thư cũng tăng lên. Thứ ba đó chính là cà chua và bông cải xanh. Cà chua có chứa nhiều lycopene, vitamin C, vitamin A, còn bông cải xanh lại chứa các chất như là phytochemical, beta-carotene. Kết hợp hai loại thực phẩm này sẽ có tác dụng phòng ngừa ung thư rất tốt, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt. Đây là kết luận được rút ra từ một nghiên cứu của trường Đại học Mỹ. Khi cà chua với bông cải xanh được ăn cùng nhau, chúng ta thấy một hiệu ứng phụ sẽ tốt hơn nếu ăn cà chua nhiều hơn để có thể bổ sung lycopene. Và cà chua nấu chín có thể tốt hơn so với cà chua sống. Khi được chế biến, các thành phần chống ung thư của cà chua và bông cải xanh sẽ có tác dụng tốt hơn. Thứ tư đó chính là rau cải xoăn và chanh. Chanh là thực phẩm cung cấp một lượng lớn vitamin C và cải xoăn là một loại rau lá xanh rất giàu chất sắt. Trong khi cơ thể hấp thụ được 22% chất sắt từ thức ăn động vật, thì lượng sắt hấp thụ từ thực vật chỉ được khoảng từ 1-8%. Tuy nhiên khi thêm vitamin C vào thực phẩm, lượng sắt sẽ được hấp thụ tăng lên. Do đó, khi tiêu thụ cải xoăn, hãy thêm chanh vào để tăng lượng sắt được hấp thụ, góp phần tăng khả năng chống ung thư. Thứ năm đó chính là thịt bò và cây hương thảo. Thực phẩm giàu protein như là thịt đỏ, sau khi chế biến thường sản xuất amin dị vòng, chất gây ung thư gây ra những thay đổi trong DNA liên quan đến ung thư. Một nghiên cứu tại trường Đại học Minnesota phát hiện ra rằng các loại thịt cũng như vậy, cho dù chế biến theo hình thức nào thì cũng làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy đến 60% và các nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, vú, gan, phổi. Hương thảo chứa các chất chống oxy hóa. Khi ướp thực phẩm nướng với hương thảo sẽ làm giảm hóa chất gây ung thư khi nướng. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học thực phẩm của Mỹ phát hiện ra rằng nồng độ cao của cây hương thảo sẽ làm giảm hóa chất gây ung thư hơn 90%. Và cuối cùng đó chính là cà chua và bơ. Cà chua chứa nhiều lycopene, một hợp chất chống oxy hóa, là một carotenoid. Thông tin trên Trí Thức Trẻ cho hay, đã có một nghiên cứu chỉ ra rằng ăn nhiều hơn 10 khẩu phần lycopene một tuần sẽ giảm tổng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt tới 35% và giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt tới 53%. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho thấy phụ nữ bổ sung lycopene có 22% giảm nguy cơ ung thư vú. Các chất béo từ bơ làm tăng tác dụng của các carotenoid trong cà chua. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta biết kết hợp thực phẩm một chút, không những làm cho món ăn của chúng ta thơm ngon mà nó còn có ích cho sức khỏe, hy vọng chúng sẽ thật hợp khẩu vị của chúng ta. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe.
chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta nhờ cậy sự soi sáng của Chúa để tìm hiểu về đề tài nền tảng của hôn nhân. Thưa quý vị, cách đây hơn 2.000 năm, Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Ngài đã kể nhiều câu chuyện thí dụ để dạy dỗ cho dân chúng và huấn luyện các môn sinh của Ngài. Một trong những câu chuyện thật rất là hấp dẫn và có ý nghĩa trong hai phương diện đối với mỗi gia đình sống trên trần thế. Câu chuyện về hai người xây cất nhà được ghi chép lại trong Phúc Âm Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 27. Một người xây cất nhà trên bãi cát. Căn nhà trông rất đẹp mắt, có phòng ngăn cách gọn gàng và chọn màu sơn trông rất mỹ thuật. Nhưng căn nhà lại cất trên một nền móng không vững chắc, và khi bão tố dấy lên, nước dâng cao, gió thổi mạnh, nước chảy xiết, căn nhà không thể chịu đựng được nổi, bị vỡ tan sụp đổ và trôi theo dòng nước lũ. Người thứ hai xây các căn nhà trên nền đá, cũng vật liệu và thiết kế trông đẹp mắt như ngôi nhà của người thứ nhất. Khi có bão tố nổi lên, mưa đổ dữ dội, nước lụt lan tràn, gió thổi mạnh kinh khủng, nhưng cả căn nhà vẫn chịu đựng và đứng vững, bởi vì kiến trúc này đã xây cất trên một nền móng chắc chắn. Thưa quý vị và các bạn, Gia đình là một đơn vị trong cộng đồng xã hội và trong hội thánh. Gia đình vững mạnh thì hội thánh mạnh vững, xã hội yên vui. Nhưng nếu gia đình bất hạnh thì hội thánh bị tổn thương và xã hội lụng bại. Tất cả đều do loại nền tảng nào mà hôn nhân đã cấu trúc. Đời sống hôn nhân trong gia đình có những cơn bão tố xảy ra, những trận mưa xối xả, những cơn gió của tự ái bất mãn, của tình cảm dao động, của sự không đủ kiên nhẫn sẽ làm cho gia đình lung lay, đời sống hôn nhân chao đảo. Hôn nhân và gia đình có thể đứng vững hay không đều tùy thuộc vào nền tảng đã cấu trúc từ buổi ban đầu. Thưa quý vị và các bạn, nền tảng căn bản nào chúng ta xây dựng hôn nhân và gia đình? Theo văn gia William Penn đã cảnh cáo rằng không nên kết hôn không tình yêu, nhưng hãy yêu ai xứng đáng với ái tình. Ý của văn gia nói ở đây là nếu hôn nhân mà không có tình yêu thì không nên kết hôn với nhau. Xã hội văn minh hiện đại, khi xây dựng hôn nhân, người ta liền nghĩ đến tình yêu. Nhưng dựa trên tiêu chuẩn nào để yêu? Theo văn hóa Việt Nam, có những cô gái mang đầy nét sau đây để làm cho những chàng trai mê mệt: một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má núm đồng tiền, bốn thương răng lánh hậu quyền kém tua, năm thương cổ yếm đeo bùa, sáu thương nón nghệ quai tua dịu dàng, bảy thương nết ở không ngoan, tám thương ăn nói lại càng thêm xinh, chín thương em ngủ một mình, mười thương con mắt đưa tình cho ai. Nhưng với thời gian xã hội và văn hóa thay đổi, tình yêu và sắc đẹp cũng đổi thay theo quan niệm có khác đi. Một yêu mặt trắng má tròn, hai yêu môi mọng qua son điểm hồng, ba yêu mắt sáng mày cong, bốn yêu mái tóc nực nằm nước hoa, năm yêu mảnh áo ngán tà, sáu yêu quần trắng là đà gót sang, bảy yêu vắt liễu dịu mềm, tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui, chín yêu học thức hơn người, mười yêu yêu cả đức tài hình dung. Trong Hán văn thư có câu rằng: sát giao giả thân, sát suy nghĩa tuyệt. Có nghĩa là đôi lứa yêu nhau vì sát thì tình yêu cũng phai tàn với nhan sắc phôi phai. Trong Thánh Kinh xác nhận rằng duyên là giả dối, sắc là hư không, Châm Ngôn đoạn 31 câu 30. Nếu tình yêu là yếu tố tối cần cho hôn nhân và gia đình thì tình yêu đó phải là tình yêu agape. Chúng ta hãy nghe bà Helen Steiner Rice giải thích tình yêu agape sau đây. Tình yêu chia sẻ và chăm sóc, ban cho và bao dung, yêu nhau và được yêu, đồng hành song bước tay trong tay, tâm sự lòng với lòng, nhìn thấy nhau trong đôi mắt, cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau vui cười, cùng khắc với nhau trong cuộc đời, luôn luôn trông cậy và tin tưởng, tạ ơn Chúa cho nhau. Trong Phúc Âm Tăng Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 13, Thánh đồ Phao-lô đã diễn đạt cái tình yêu agape như thế nào. Giờ tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng keo lên, hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, là bỏ thân mình để chịu đói, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui tâm lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự. Tình yêu như vậy là tình yêu agape, chẳng hề hư mất bao giờ. Một tiên nhân khuyến cáo những ai đứng trước cửa hôn nhân như sau: lấy vợ khuyên ai có chữ tình, xin đừng vụ lợi với ham danh. Mấy người tiểu kỷ vì danh lợi, khó trọn cùng nhau nghĩa tử sanh. Lấy vợ không nên cắn vợ giàu, e rằng ý của lại khinh nhau. Hổ thay cái tiếng nhờ lưng vợ, tiếng ấy anh hùng ha chịu đau. Còn Nho Văn thì có câu rằng: hôn nhân như lụng tài, như lỗ tri đạo giá. Nghĩa là cưới vợ lấy chồng mà nói chuyện tiền của thì ra cái thói mọi rợ. Cho nên cổ nhân dạy rằng: giá thú bất lụng tài, có nghĩa là lấy vợ lấy chồng không nên bàn đến chuyện tiền bạc. Trong văn học Việt Nam chúng ta cũng có những câu: đời ta như lúa phơi màu, đẹp duyên thì lấy tham giàu làm chi. Rau tôm nấu với ruột bào, chồng chan vợ húp, gạt đầu khen ngon. Vua Sa-lô-môn đã để lại những câu châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước, châm ngôn đoạn 15 câu 17 rằng: thà một món rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cạp eo. Phần thứ hai là sự trung thành tỷ chung, là yếu tố để duy trì hạnh phúc của hôn nhân và gia đình. Chúng ta hãy đọc lời của Chúa dạy trong Phúc Âm Tân Ước, sách Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu thứ tư rằng: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phàm chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng những kẻ phạm tội ngoại tình. Chữ kính trọng còn có nghĩa là trọng lượng, tức là phải đặt nặng đạo nghĩa vợ chồng trong gia đình có giá trị hơn hết. Trong tất cả sự giàu sang, điều quý trọng nhất là có được một người chồng và một người vợ chân thật. Và người nào là người được yêu nhất ở trong đời? Đó là người vợ trung thành. Chúng ta hãy nghe Đức Chúa Trời phán dạy từ buổi khai thiên lập địa và cuộc hôn nhân đầu tiên ở trên trái đất được ghi chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24: bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và trong dân gian cũng có câu vế vong rằng: hai đứa mình tuy hai mà một, hai đứa mình tuy một mà hai. Khi một người đàn ông và một người đàn bà đã lấy nhau rồi, họ chỉ còn là một người. Cái khó đầu tiên là quyết định người nào. Chúng ta hãy nghe Phúc Âm Tân Ước, sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến câu 24 và câu 28 câu 32 phân giải như sau: hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh phó chính mình vì hậu thánh cũng một thể ấy. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và hai người cùng nên một thịt. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cái bí quyết để được hạnh phúc và duy trì cái đạo nghĩa vợ chồng bền lâu đến răng long tóc bạc là người chồng phải hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn mà yêu vợ mình, còn vợ phải kính phục chồng mình. Bà Nguyễn Thị Khánh là ái nữ của viên kinh lược Nguyễn Văn Đô và là một phi tần của vua Thành Thái. Bà Khánh có làm bài thơ gửi cho cụ Thân Trọng Hề, là người rất ái mộ gia nhân. Bà đã nói lên tâm sự thầm kín của một phi tần nhà Nguyễn, rối loan tràn trọc thương nhớ Lâm Quân khi bị lưu đày biệt xứ, mặc cho ăn bướm ba liễn vườn the, bà vẫn giữ được tấm lòng son đối với nước non và đối với chồng ở xa cách. Từ thở ấu thơ mãi tới trừ, bây giờ mới biết chữ tương tư, ngâm câu biệt hận đà sơ sát, thác giải đồng tâm vẫn chắc hư, ngàn lọc tình đông đông vẫn thiếu, một thành sầu chắc chắc còn dư. Mảnh trang thề với người tri kỷ, dẫu nát tan thân há dám từ. Tình yêu không tính toán hơn thiệt, tôn trọng đạo nghĩa vợ chồng, lòng chung thủy và sự kiên nhẫn trong ân lành của Chúa, mái ấm gia đình được hạnh phúc trọn đời. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.